đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 32 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 32 như sau. Sau cái chết đột ngột của Mã Đại Nguyên, phó ban chủ cái bang, Mã phu nhân viện lý do có một sự việc rất hệ trọng. Đối với cái bang, bà ta đến chờ Từ trưởng lão và Đơn chính đứng ra chủ trì mời các nhân vật võ lâm như Đàm Công Đàm Bà ở Thái Hàn Sơn, đặc biệt là hai người Triệu Tiền Tôn và Trí Quang Đại Sư. Cách đây 30 năm có tham gia cuộc quyết chiến ở Loạn Thạch Động ngoài Nhạn Môn Quan. Trước mặt đông đủ mọi người, Mã phu nhân giọng nghẹn ngào kể lại, sau khi an táng cho chồng mới kiểm lại các di vật và tìm thấy một phong thư có niêm phong. Ngoài bì viết rằng nếu Mã Đại Nguyên chết bất đắc kỳ tử, hãy giao thư này cho các trưởng lão cái bang cùng đọc, việc này hệ trọng vô cùng. Các vị tiền bối cùng xem và xác nhận thư này không có giả mạo và nó liên quan đến một việc kinh tâm động phách. Triệu Tiền Tôn động viên Đại sư Trí Quang, y chậm rãi kể lại, 30 năm trước, các hào kiệt Trung Nguyên nhận được một tin, có đoàn võ sĩ Khất Đan sắp qua tấn công Thiếu Lâm Tự để đoạt lấy các đồ phổ võ công được tàn trữ mấy trăm năm. Việc này quả là trọng đại, thời gian quá khẩn cấp, họ không kịp tra xét cho kỹ càng. Một số đến báo tin cho chùa Thiếu Lâm, một số lập tức lên đường ra Nhạn Môn Quan đón địch. Trận huyết chiến đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây thì sẽ rõ.
Thiên Long Bát Bộ.
Mọi người nghe kể đến chỗ sắp đánh nhau với bọn Khất Đan đều nhiệt huyết sôi sùng sục. Nhà Đại Tấn bao nhiêu năm nay bị quân Khất Đan lăng nhục, đánh trận nào thua trận ấy, chết quân mất đất, nhân dân đồ thán không phải là ít. Trí Quang Đại Sư chậm rãi quay đầu lại, chăm chăm nhìn Kiều Phong hỏi:
Kiều bang chủ, nếu như bang chủ nghe được cái tin khẩn cấp như vậy thì sẽ hành động ra sao?
Kiều Phong dõng dạc đáp:
Trí Quang Đại Sư, Kiều mộ kiến thức hẹp hòi, tài đức không đủ để mọi người kính phục, đến nỗi huynh đệ trong bang còn phải nghi ngờ, nói ra quả là xấu hổ. Dù cho Kiều mộ vô năng nhưng cũng là một kẻ nam nhi có cốt cách, những việc nghĩa khí như thế quyết phải biết chỗ nào đúng chỗ nào sai. Đại Tống chúng ta bị quân Liêu Cẩu hiếp đáp, thù nhà nợ nước, ai mà chẳng nghĩ đến cái chuyện báo đền. Nếu như Kiều mộ nghe thấy tin tức như vậy, thế nào cũng xuất lãnh huynh đệ bản bang đi suốt ngày đêm để giúp một tay ngăn chặn.
Mấy lời của chàng quả là cảm khái hiên ngang, ai nghe thấy cũng rung động trong lòng và nghĩ thầm:
Nam tử hán đại trượng phu phải như vậy mới được.
Trí Quang gật đầu nói:
Kiều bang chủ nói vậy thì bọn ta ra ngoài Nhạn Môn Quan phục kích người Liêu không có gì sai trái, có phải không?
Kiều Phong trong lòng tức tối, nghĩ thầm:
Ông nghĩ ta là hạng người gì, nói thế chẳng quá ra coi thường ta lắm sao?
Tuy nhiên chàng không tỏ ra giận dữ, chỉ nói:
Nghĩa khí anh hùng của các vị tiền bối, Kiều mổ cực kỳ kính phục, chỉ tiếc không sinh ra sớm 30 năm để được theo các vị cùng đi giết quân Hồ Lỗ.
Trí Quang nhìn kỹ chàng một lần nữa, mặt thoáng vẻ lạ lùng, chậm rãi nói:
Kỳ đó chúng ta chia thành nhiều toan chạy đến Nhạn Môn Quan, ta và vị huynh đệ này,
ông chỉ vào Triệu Tiền Tôn rồi nói tiếp,
đều ở toan thứ nhất. Toan của bọn ta cả phải 21 người, người đứng đầu cũng còn kém ta vài tuổi, thế nhưng y võ công cao tuyệt, trong võ lâm địa vị tôn quý nên mọi người cử y làm thủ lĩnh đại ca, ai nấy nghe lệnh im hành sự. Trong toán chúng ta có Uông Bang chủ của cai bang, Dạng Thắng Đào, Dương Duy Nghĩa lão anh hùng, Địa Tuyệt Kiếm Hạt Dần đạo trưởng của phái Hoàng Sơn đều là những cao thủ hạng nhất võ lâm thời đó. Lúc đó lão nạp chưa xuất gia, xếp chung vào với quần hùng, thật không xứng chút nào. Chỉ có điều vì lòng yêu nước diệt giặc, không dám lùi lại phía sau, giết địch bao quốc, không chịu kém người. Có chút sức nào góp chút đó, chính vị nhân huynh này lúc đó võ công cũng cao hơn lão nạp nhiều. Còn bây giờ thì khỏi cần nói cũng biết.
Triệu Tiền Tôn nói:
đúng vậy, khi đó võ công của ta giỏi hơn ngươi nhiều, ít ra cũng chừng này.
Y vừa nói vừa đưa hai tay ra, cao thấp cách nhau đến hơn một thước. Y cho thế còn chưa đủ, lại nhích hai bàn tay ra xa đến một thước rưỡi. Trí Quang kể tiếp:
bọn ta tới Nhạn Môn Quan thì trời đã về chiều, lại đi ra khỏi ải thêm độ 10 dặm nữa, vừa đi vừa hết sức phòng bị. Đột nhiên từ phía tây bắc vọng lại tiếng gió ngựa đang phì, nghe tiếng chân phải đến chỗ kỵ sĩ. Thủ lãnh đại ca giơ tay phải lên, tất cả anh em đều đứng lại. Mọi người trong bụng vừa vui mừng vừa lo lắng, không ai nói câu nào. Vui mừng vì tin tức không phải là giả, mình đã đến kịp để ngăn cản địch. Thế nhưng ai cũng biết bọn võ sĩ cất đan này 10 phần lợi hại, tử tế thì đã không đến, đã đến ắt chẳng tử tế gì, lại toàn tấn công vào phái Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Cẩu của võ học Trung Quốc, thì nhất định phải được tuyển lựa kỹ càng. Dạng người lấy một chứ không phải là tầm thường. Đại tông đánh với khất đàn thua nhiều, thắng chẳng bao nhiêu. Cuộc chiến hôm nay thắng bại thế nào thật khó mà biết được. Thủ lãnh đại ca giơ tay vẫy một cái, 21 người chúng ta chia nhau ra ẩn đằng sau những tảng đá. Hàng núi này mé tả là một vực sâu đá mọc lởm chởm thâm thẳm, nhìn không thấy đáy. Tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần, rồi có tiếng 7-8 người cùng hát một bài của người Liêu, điệu dài thường thước, lại giọng khô khan quê kệch, không ai hiểu gì cả. Ta nắm chặt can dao, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, bèn lau vào ống quần cho khô, nhưng chẳng mây dốc lại ướt nữa. Thủ lãnh đại ca nằm ngay cạnh ta, y biết ta hồi hộp lắm nên đưa tay vỗ vỗ lên vai, nhìn ta mỉm cười, lại giơ tay lên chém như một cái, y nói giết sạch quân hồ lỗ. Ta cũng cười đáp lại, trong lòng thấy trấn tĩnh hơn nhiều. Con ngựa đi đầu của bọn Liều đến cách bọn ta chừng ngoài 50 trượng. Ta từ sau đâm loạn thạch nhìn ra, xem thấy đám võ sĩ cất đàn đều mặc áo lồng, người dao dài, kẻ đào ngăn. Có đưa lại cầm cung tên, lại có đưa để con chim ưng thật lớn đậu trên vai. Cả bọn vừa đi vừa hát, không biết đằng trước có mai phục. Chỉ vài lát, ta đã nhìn rõ diện mạo của mấy tên cất đàn đi đầu. Đứa nào cũng tóc ngang, râu rậm, trông thật là hung dữ. Bọn chúng tôi càng lúc càng gần, tim ta mỗi lúc đập một nhanh hơn, tưởng như sắp văng qua miệng ra ngoài.
Mọi người nghe Trí Quang kể chuyện, tuy biết là chuyện cũ 30 năm trước mà ai cũng thấy hồi hộp. Trí Quang quay sang Kiều Phong nói:
Kiều bang chủ, việc này thành hay bại liên quan đến sự yên nguy của nhà Đại Tông cùng sinh mạng của 100 vạn sinh linh, mà bên ta cũng không nắm vững phần thắng. Chỉ có một điểm lợi là địch ở ngoài sáng, ta trong bóng tối, không biết theo ý bằng chủ thì phải làm như thế nào.
Kiều Phong đáp:
từ nay đã có câu binh bất yếm trá, Việc này là chuyện hai nước giao tranh không thể nào theo nghĩa khí giang hồ, quy củ võ lâm được. Bọn Liêu Cẩu thì giết Lê Dân nhà Đại Tống, có bao giờ nương tay đâu. Cứ như ý kiến của tại hạ thì nên dùng ám khí, mà ám khí phải tẩm độc cực mạnh cơ.
Trí Quang giơ tay vỗ đùi đánh đét một cái, ông nói:
Phải lắm, ý kiến của Kiều Quan Chỗ cũng y hệt như bọn ta hồi đó. Thủ lãnh đại ca thấy bọn Liêu Cẩu đến gần, hú lên một tiếng, mọi người liền phóng am khí ra, đủ cả cương tiêu, tụ tiễn, phì đào, thiết chùy, loại nào cũng tẩm độc cực mạnh. Bọn Liêu Cẩu kia kêu là hò hét loạn cả lên, ngã ngựa đến qua nữa.
Trong đám bang chúng cái bang lập tức có người vỗ tay, rồi tiếng hoan hô nổi lên. Trí Quang nói tiếp:
Bây giờ ta đã đếm được rõ ràng, võ sĩ cực đàn cả thầy có 19 tên. Chúng ta dùng am khí đã tiêu diệt được 12, chỉ còn lại có 7 tên. Bọn ta liền nhất tề xông ra, khoa đào kiếm lên chém một lúc, chết sạch cả, không có mông nào chạy thoát.
Trong cái bang cũng vẫn có người reo hò, nhưng Kiều Phong, Đoàn Dự lại nghĩ:
Đại sư vừa nói bọn võ sĩ cất đan này được tuyển lựa rất kỹ, sao lại kém cỏi thế? Chỉ vì lát đã bị giết sạch.
Chỉ nghe Trí Quang thở dài một tiếng nói:
Bọn ta chỉ mới cất tay đã giết sạch 19 tên võ sĩ cất đan, tuy cũng vui sướng thật, nhưng trong bụng đã thấy nghi hoặc. Bọn này tầm thường quá, không đứa nào chịu nổi một chiều, nhất định không phải là hảo thủ. Chẳng lẽ tin tức không chính xác hay sao? Hay là người Liêu bày kế dụ địch để cho bọn ta vào trong? Mới bàn bạc được vài câu, lại nghe tiếng vó ngựa từ hướng tây bắc, có hai người cưỡi ngựa chạy đến. Lần này bọn ta không mai phục nữa, cùng tiến lên nghinh địch. Thấy hai kỵ sĩ là một nam một nữ, người đàn ông thân thể khôi dĩ, tướng mạo đường đường, phục sức sang trọng hơn 19 tên kia nhiều. Người đàn bà còn trẻ, trong tay bồng một đứa hài nhi. Hai người lõng buông tay khấu, sanh dài nhau, cười cười nói nói, ra chiều thân mật. Rõ ràng là một cặp vợ chồng. Họ trông thấy bọn ta liền lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn lại thấy ngày xác 19 tên võ sĩ nằm dưới đất. Người đàn ông liền lộ vẻ hung dữ, lớn tiếng quát tháo xí xô một trận bằng tiếng cất đàn. Không hiểu y muốn nói gì. Thiệt tháp phương đại hùng tam ca, đất đại đồng sơn tây, giơ cây thúc đồng khôn lên quát lớn: Tên Liêu Cẩu kia, xuống nạp mạng đi. Y vừa gọi vừa dung côn đập xuống gã khất đàn kia. Thủ lãnh đại ca trong bụng ngờ giật bèn kêu lên: Phương tam ca không được lỗ mãn, chớ có giết đi, phải bắt sống để tra hỏi xem thế nào. Thủ lãnh đại ca chưa nói hết câu, cái tay gã khất đàn đã vươn ra chộp luôn thiết côn của Phương đại hùng. Dặn nghe rắc một tiếng, xương tay Phương đại hùng đã gãy. Gã giật lấy cái côn giơ lên buộc xuống. Bọn ta kêu réo ầm lên, thấy không thể nào xông lên cứu kịp, nên ai nấy liền phong am khi vào đi. Gã người Liêu kia chỉ phất tay áo bên trái một cái, một luồng kình phong hất 7-8 món am khi giả cả ra. Tính mạng Vương đại hùng xem ra không sao còn được. Ngờ đâu y đưa côn ra hất một cái, cả Vương tâm ca lẫn cây côn đều văng ra ngoài vệ đường. Miệng y vẫn lí lô chẳng biết nói cái gì. Mới có một chiều, bọn ta ai nấy đều chấn động, biết rằng người này võ công cao cường trên đời hiếm có. Quả nhiên tin tức loan truyền không phải là giả. Bọn ta e rằng phía sau còn nhiều hảo thủ, nên phải lấy đồng đánh ít, giết được tên nào hay tên ấy. Lập tức 6-7 người liền xông lên tấn công hắn. 4-5 người khác cũng xúm lại đánh người đàn bà. Ngờ đâu thiếu phụ đó hoàn toàn không biết võ nghệ, vừa bị chém một kiếm đã đứt lìa cánh tay, đưa trẻ trong tay liền rơi xuống đất. Một người khác dùng đao hất đứt luôn nửa cái đầu của nàng ta. Gã người Liêu kia võ công tuy cao cường thật, nhưng đang bị 6-7 cao thủ dày đánh thì làm sao có thể phân thần chống đỡ cho vợ con. Mấy chiêu đầu y chỉ cố đoạt binh khí của bọn ta, không làm ai bị thương cả. Đến khi thấy vợ chết rồi, mắt y đỏ ngầu, vẻ cực kỳ đáng sợ. Khi đó ta vừa chạm phải một quan y, tự nhiên chân tay bỗng rũng, không dám tiến lên.
Triệu Tiền Tôn nhắc lời:
cái đó không thể trách người được, cái đó không thể trách người được.
Y từ khi nói với đàn bà ra, ăn nói với ai cũng ra chiều cả cả ngạo mạn. Nhưng mấy câu này xem ra vừa có phần đau buồn, vừa có phần khiêm tốn. Trí Quang tiếp:
trận ác chiến đó diễn ra đã 30 năm. Suốt 30 năm qua, không biết bao nhiêu lần ta nằm mơ thấy cái cảnh đó, từng chi tiết rõ ràng in hằn trong tâm khảm. Gã người Liêu dùng hai tay ra, không biết y dùng thủ pháp cầm ná nào đoạt luôn được 2 món binh khí trong tay 2 huynh đệ, vừa chém vừa đâm giết luôn 2 người đó. Y thoạt nhảy xuống đất, thoát lại vọt lên lưng ngựa, nhanh như chim cắt vồ mồi, biến ảo không khác gì ma quỷ. Đúng vậy, y chẳng khác gì ma quỷ hóa thân, xông vào bên đông giết 1 người, chuyển qua bên tây giết thêm người nữa. Chỉ trong giây lát, trong 21 người bọn ta đã có 9 người bị y giết chết. Bây giờ ai nấy đều tức giận, 2 mắt đỏ ngầu. Thủ lĩnh đại ca cùng Uôn Ban Chúa và cả bọn ta đều liều mạng xông vào giao đấu với y. Thế nhưng võ công gã kỳ lạ không thể tưởng tượng được, chiêu thức sắp đánh về phương nào không ai đoán nổi. Khi đó mặt trời hoàng hôn đỏ như máu, bên ngoài nhạn môn quan gió bất thổi vù vù, hòa lẫn tiếng kêu thảm khốc của các anh hùng hảo hán lúc lầm chuồng. Chân tay đầu lâu binh khí mau mè tung tóe rơi rụng, ai bản lĩnh giỏi mấy cũng chỉ lo tự vệ, không ai chi viện cho người khác được. Trước tình thế này ta quả là vô cùng sợ hãi, nhưng mắt thấy anh em từng người chết thảm, không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Ta thu hết can đảm cưỡi ngựa xông thẳng vào y, hai tay cầm đai đao nhắm ngay đầu y chém xuống. Biết rằng nhát này không trúng thì tính mạng coi như giao cho y. Lưỡi đao còn cách đầu y 1 thước, gã người Liêu kia đột nhiên chộp ngay 1 người đưa lên đỡ. Ta hốt hoảng nhìn lại thì ra là lão nhị trong Đố Thị Tam Hùng ở Giang Tây, vội gượng giữ đao lại. Can đao vật về trúng ngay đầu con ngựa ta đang cưỡi, nghe đánh chát, còn vật đao qua liền hí 1 tiếng nhảy chồm lên. Ngay lúc đó gã người Liêu kia phóng chưởng đánh ra, còn vợt đang lúc nhảy dựng lên vừa đúng lúc đỡ giúp ta 1 đòn. Nếu không ắt ta đã xương cốt gãy hết, còn sống sao được cho tới ngày nay. Chưởng lực của gã thật là khủng khiếp, hất ta cả người lẫn ngựa bật ngửa ra sau. Thân hình ta bay bổng lên, rơi xuống 1 ngọn cây lơ lửng giữa trời. Khi đó ta hồn bất phụ thể, chẳng hiểu mình đang ở chỗ nào, đã chết chưa. Lát sau ta mới nhìn xuống, thấy anh em giày đánh gã người Liêu kia mỗi lúc một ít giận, chỉ còn độ 5-6 người. Vừa khi đó ta nhìn thấy vị nhân huynh này.
Nói tới đây ông chỉ vào Triệu Tiền Tôn rồi kể tiếp.
Lăn đi một cái té lăn xuống vũng máu, lại tưởng y cũng chết rồi.
Triệu Tiền Tôn lắc đầu nói,
chuyện đó nói ra thật đáng hổ thẹn, nhưng cũng chẳng giấu giếm làm gì. Có phải ta bị thương đâu, vì sợ quá nên tim ngừng đập, mắt tôi sầm, bất tỉnh nhân sự đó thôi. Quả đúng vậy, ta là con quỷ nhặt gan, thấy gã giết người nhiều quá bèn ngất xỉu.
Trí Quang nói,
gã người Liêu kia lợi hại chẳng khác gì mà quỷ sát hại anh em. Ai nói không sợ thì thật là nói bậy.
Ông ta nhìn lên dần trăng non treo lơ lửng trên không, rồi lại tiếp.
Lúc đó bên ta chỉ còn 4 người chiến đấu với tên Liều cậu. Thủ lĩnh đại ca biết không xong, thế nào cũng chết cả, bèn luôn mồm hỏi, ngươi là ai, ngươi là ai? Gã người Liều kia không trả lời, chỉ trong chốc lát lại giết thêm 2 người nữa. Thì phong chân phải lên, đã trúng ngay huyệt đạo trên lưng Uông Ban Chủ. Tiếp đó chân trái theo thế quyền ương liên hoàn, đã trúng huyệt đạo nơi mang trường của thủ lĩnh đại ca. Y dùng bàn chân mà đã trúng huyệt đạo, nhận huyệt đã chính xác, cước pháp la lùng, thực không thể tưởng tượng được. Nếu như chẳng phải chính mình cũng sắp chết đến nơi. 2 người bị đá là 2 người ta hàng kinh ngưỡng, thì chắc ta đã buộc miệng quan hô rồi. Gã người Liêu kia giải quyết hết cường địch, liền chạy đến bên tử thi của thiếu phụ, ôm xác vợ khóc rống lên một hồi cực kỳ bi thảm. Ta nghe tiếng khóc của y không khỏi mũi lòng, thấy tên Liều cẩu hung ác như ma quỷ kia cũng còn có nhân tính, thông khóc bi ai, chẳng khác gì người hèn chúng ta.
Triệu Tiền Tôn lạnh lùng nói,
thế thì có gì là lạ, loài giả thú còn có tình vợ chồng chắc con, có khác gì con người đâu. Người Liêu cũng là người, có khác gì người hán.
Trong đám cái bàn có mấy người la ó,
quân Liều cẩu hung tàn bạo ngược còn hơn độc cả mãnh thú, khác xa người hán chúng ta chứ.
Triệu Tiền Tôn chỉ cười nhạt không đáp. Trí Quang kể tiếp,
cả người Liêu kia ngồi khóc một hồi, ôm xác trước con nhìn một lát, để hài nhi vào lòng mẹ, bước tới chỗ thủ lĩnh đại ca chửi bơi một chập. Thủ lĩnh đại ca cũng không chịu nhịn, dương mắt hầm hầm nhìn đi, ô nội quyệt đạo đã bị điểm, không nói được câu nào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hú một tiếng dài, nhập một thanh đoạn đào dưới đất, vạch chữ lên sườn núi. Lúc đó trời đã tối mịt, ta lại ở cách xa thì khá xa nên không rõ gã biết những gì.
Triệu Tiền Tôn nói,
y cắt bằng chữ khất đàn, người có thấy cũng chẳng hiểu được.
Trí Quang đáp,
đúng vậy, ta có thể thấy cũng chẳng hiểu được. Khi đó bốn bề vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng dao khắc lên đá nghe xoẹt xoẹt, nghe cả tiếng đá vụn rơi xuống, ta nín hơi không dám thở mạnh. Không biết bao lâu y dứt thành đoạn đào xuống, nghe keng một tiếng cúi xuống, bồng xác vợ con lên, đi đến bờ vực thẳm, tung mình nhảy xuống.
Mọi người nghe đến đây đều a lên một tiếng, không ngờ chuyện lại xảy ra như thế. Trí Quang đại sư kể tiếp,
các vị bây giờ nghe kể còn thấy ngạc nhiên. Lúc đó chính mặt
ta nhìn lại càng kinh ngạc bội phần. Một người võ công cao cường như vậy ở nước Liêu ắt phải có thân phận cao quý. Lần này đoàn võ sĩ đến Trung Nguyên tập kích chùa Thiếu Lâm, nếu như y không phải là đại thủ lĩnh thì cũng phải là một nhân vật trọng yếu. Y bắt sống được thủ lĩnh đại ca cục Uông Bằng Chỗ, còn bao nhiêu thì đã giết sạch, coi như toàn thắng rồi. Ai ngờ đâu y lại nhảy xuống vực sâu tự tận, chứ không thừa thăng tiên lên. Khi ta tới bên bờ vực nhìn xuống, chỉ thấy mây tỏa mệt mù, sâu không thấy đáy, y cũng chỉ có cái thần mau thịt. Dù cho võ công cao cường tới mức nào mà nhảy xuống thì không sao sống sót. Ta giật mình kêu lên một tiếng, ngờ đâu bên trong chuyện lạ lại có chuyện lạ hơn. Ta vừa kêu thét lại có tiếng trẻ con khóc oa oa. Rồi từ dưới vực sâu có một vật giọt lên rơi ngay trên mình Uông Bằng Chỗ, nghe bệt một tiếng. Thế rồi tiếng hài nhi khóc oe oe vẫn không ngừng. Qua ra vật rơi vào người Uông Bằng Chỗ chính là đứa nhỏ lúc nãy. Khi đó ta đã bớt sợ, từ trên cây trèo xuống, chạy đến gần Uông Bằng Chỗ, thấy đứa bé khất đang nằm trên bụng ông vẫn đang khóc. Ta nghĩ một lúc mới hiểu rõ, nguyên lúc thiếu phụ khất đang bị giết, đứa con nàng tuy ngã xuống đất nhắm mắt tắt hơi nhưng chưa chết hẳn. Cả người Liêu kia đang khóc lóc thảm thiết, sợ mũi con thấy không thở nữa, lại tưởng vợ con chết cả rồi nên ôm hai cái xác nhảy xuống vực tự tận. Đứa hài nhi bị chấn động tỉnh lại khóc re lên. Gã người Liêu kia thân thủ quá là ghê gớm, không muốn con phải chết theo mình dưới vực sâu, lập tức bê đứa trẻ quăng lên. Y lượng đúng phương vị khoảng cách nên nhắm ngay bụng Uông Bằng Chỗ mà ném, để cho hài nhi không bị thương. Gã đang ở lưng chừng vừa phát giác ra đứa con chưa chết, lập tức tung lên. Tâm linh chuyển biến đã mau lẹ, sử lực lại không sai một ly nào. Tài trí đó, võ công đó, ai mà không khiếp sợ chứ. Ta nhìn anh em chết thảm, trong cơn đau lòng nhấc đứa bé khất đang lên, định liền vào vách đá cho chết luôn. Tay ta vừa giơ lên thì đứa trẻ lại khóc oa oa, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to đen lấy nhìn ta. Nếu ta không trông vào mặt nó thì đã quật chết tươi rồi, chả còn nguyên gì nữa. Thế nhưng ta thấy khuôn mặt đứa trẻ thật là đáng yêu, không nỡ ra tay. Nghĩ bụng, hiệp đáp một đứa trẻ chưa đầy tuổi thì thật là hèn mạt, còn nói gì nam tử hán đại trượng phu.
Trong cái bàn có người la lên:
Chí quan đại sư, bọn Liêu cẩu giết hại người Hán chúng ta nhiều vô số kể, chính mắt tại hạ nhìn thấy chúng cầm trường mâu xiên vào trẻ con người Hán, phóng ngựa bêu khắp phố phường để giữ võ dương quay. Bọn chúng giết trẻ con được, lẽ nào mình lại không giết được chứ?
Trí quan đại sư thở dài đáp:
Quá đúng như vậy, song tâm lòng trắc ẩn ai mà không có. Hôm đó ta thấy người chết thảm đã nhiều, không nỡ giết thêm một đứa trẻ nữa. Các người nói ta sai lầm cũng được, nói ta nhát gan cũng được, nhưng ta vẫn để cho nó sống. Sau đó ta đến định giải quyết cho thủ lĩnh đại ca và Uông Bằng Chỗ nhưng tài nghệ ta kém cỏi, lại thêm công phu đá quyệt của gã thức đan kia đặc dị, ta ra sức nào nắng nào vỗ nào thoa nào bóp, hì hục đến đẫm mồ hôi, dùng đủ mọi cách mà thủ lĩnh đại ca và U Ban chỗ vẫn trơ trơ không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng nói được. Ta không còn cách nào khác hơn, lại sợ bọn khất đan tới tiếp viện, nên dắt ba con ngựa tới, đem thủ lĩnh đại ca và U Ban chỗ buộc lên lưng ngựa. Chính ta cũng cưỡi một con, tay ôm đứa trẻ khất đan, dẫn thêm hai con ngựa nữa, chạy suốt đêm rời Nhạn Môn Quan, tìm thầy thuốc chuyên về trật đã nhờ giải quyết, cũng chẳng ăn thua gì. May sao đến tối hôm sau là đủ 12 giờ, huyệt đạo hai vị tự nhiên khai thông. Thủ lĩnh đại ca và Uông Ban chủ nhờ ngày đến chuyện võ sĩ khất đàn tấn công chùa Thiếu Lâm, nên lập tức quay lại Nhạn Môn Quan xem xét tình hình. Thế nhưng chỉ thấy mau khổ thịt rơi đầy mặt đất, hiện trường vẫn nguyên vẹn so với hôm trước. Ta thò đầu ra nhìn xuống vực, cũng không lần được một chút manh mối nào. Chúng ta bèn cùng nhau đem thi hại anh em mai táng, nhưng khi đem lại chỉ có 17 tử thi. Đúng ra số người tuấn nạn phải là 18, sao bây giờ lại thiếu mất một?
Ông ta nói tới đây đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tôn, y nhăn nhó cười nói:
trong đám này có một cái xác chết hồi sinh, đi đi lại lại được cho đến ngày hôm nay. Cái xác ấy chính là Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Dương ta đây.
Triết Quan lại nói:
lúc đó ba người chúng ta cũng không lấy làm lạ, lại nghĩ trong lúc hỗn chiến nhân huynh đệ đã chết lăn xuống vực thảm mất xác cũng là chuyện thường. Bọn ta mài tan anh em xong, căm tức chưa tàn, lại đem cái xác chết khất đàn liệm hết xuống dưới loạn thạch cốc. Thủ lĩnh đại ca nói với Uông Bàn chủ: Kim Nhiêm huynh, gã khất đàn kia mà muốn giết hại hai người chúng ta thật dễ như trở bàn tay, sao lại chỉ đá vào huyệt đạo để cho mình sống tới bây giờ? Uông Bàn chủ đáp: việc đó ta cũng nghĩ mãi mà chưa ra. Hai ta là nhân vật đầu xó, giết cả vợ con yêu dấu của gã, cứ ly mà nói thì phải đuổi tận giết tuyệt mới đúng chứ. Ba người bàn đi tan lại mãi không ra lẽ. Thủ lĩnh đại ca bèn nói: cả các chữ trên vách đá chắc hẳn có thâm ý gì. Khổ nỗi cả ba người chúng ta không ai hiểu văn tự khất đàn. Thủ lĩnh đại ca bèn xuống dưới suối lấy nước quà mau đọng ở dưới đất tô lên vách, sau đó xe trường bào màu trắng in vào đó. Y chỉ dùng một con dao găm mà khắc chữ sâu vào đá phải đến 2 tấc, riêng thủ kình đó cũng đủ xưng hùng thiên hạ, không ai bị kịp rồi. Ba người nhìn mặt kinh ngạc, nhớ lại tình hình hôm qua, trong lòng vẫn còn thảng thốt. Vào trong quan ải rồi, Uông Ban chủ đi tìm một gã lai ngựa thường qua lại thượng kinh nước Liêu Uông Ban, thì có biết chữ khất đàn, đưa tấm giấy cho y xem, nhờ dịch ra chữ Hán rồi viết lên giấy.
Trí Quan thuộc đến đó ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng rồi tiếp tục kể:
ba người chúng ta đọc xong bản dịch rồi, người nọ nhìn người kia không sao tin nổi. Gã khất đàn kia lúc đó đã quyết ý tự tận, lẽ nào còn dối trá? Bọn ta lại đi tìm một người khác cũng hiểu tiếng khất đàn, nhờ y dịch miệng lại từng câu, thì ý tứ
cũng đúng như bản dịch trước. Thằng ôi, nếu sự thật là vậy thì 17 huynh đệ chết quan, bọn võ sĩ không tội vạ gì mà bị liên lụy. Còn đối với vợ chồng người Khất Đan thì chúng ta thật có lỗi, không thể kể xiết.
Mọi người đang nóng lòng muốn nghe những hàng chữ Khất Đan trên vách núi kia có ý nghĩa gì. Trí Quang lại ngần ngừ không nói nữa. Có người nóng tính liền dục:
những dòng chữ đó viết cái gì? Sao lại có lỗi với y chứ? Tại sao lại quan cho vợ chồng người đó?
Trí Quang nói:
các vị bằng hữu, không phải là ta cố ý vô duyên không chịu tiết lộ ý nghĩa của những chữ Khất Đan kia. Nếu như bản văn trên dịch ra là sự thật thì hành vi của thủ lĩnh đại ca, Uông Ban Chủ và ta đều hết sức sai trái, không còn mặt mũi nào nhìn ai. Ý quan này trong võ lâm chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, có sai lầm thì cũng chẳng đáng gì. Thế nhưng thủ lĩnh đại ca và Uông Ban Chủ ở vào địa vị cao đến thế nào, huống chi Uông Ban Chủ đã quy tiên rồi, ta đâu dám nói năng càn rỡ để làm tổn hại đến thanh danh hai vị. Xin anh em tha lỗi, ta không thể nói rõ ra.
Tiền ban chủ của cái bang là Uông Kiếm Thông, oai danh lừng lẫy, trên từ Kiều Phong và các trưởng lão, dưới đến các đệ tử, ai ai cũng đều chịu ơn ông. Bang chúng cái bang tuy hiếu kỳ thật, nhưng nghe nói chuyện này có liên quan đến thanh danh Uông ban chủ, không một ai dám hỏi thêm. Trí Quang lại kể tiếp:
ba người chúng ta thương nghị một hồi, trong lòng ai nấy đều ban tin ban nghi, nên quyết định tạm tha mạng cho đứa hài nhi Khất Đan. Trước hết đến chùa Thiếu Lâm nghe ngóng động tĩnh đã. Nếu như võ sĩ Khất Đan có đến tân cầu, thật bây giờ sẽ giết đứa bé cũng chưa muộn. Bọn ta chạy suốt ngày đêm, ngựa không ngừng gió, đến chùa Thiếu Lâm rồi thấy các lỗ anh hùng đến đây tiếp tay cũng không ít. Việc này liên quan đến an nguy sống chết của hàng ngàn hàng vạn bách tính thần châu, chỉ cần tin tức loan ra là ai ai cũng muốn đóng góp chút công lao.
Trí Quang chậm rãi đưa mắt từ trái sang phải nhìn khắp mọi người, nói tiếp:
cuộc tụ hội ở chùa Thiếu Lâm năm đó quy tụ vô số võ lâm tiền bối, chẳng cần phải tường thuật chi tiết làm gì, tất cả cẩn thận phòng bị, canh gác chặt chẽ, anh hùng các nơi đến tiếp viện mỗi lúc một đông. Cứ như vậy từ tiết trùng dương tháng 9 đến tháng chạp hơn 3 tháng trời, chẳng thấy tâm hơi gì, mới định đi kiếm kẻ đưa tin kia để chất vấn, thì không sao tìm thấy y được nữa. Bọn ta lúc ấy mới nghĩ rằng tin kia là giả, bị người ta đánh lừa. Trận chiến ở ngoài Nhãn Môn Quan, hai bên chết cũng không ít. Thế nhưng chẳng bao lâu, quân Thiết Kỵ Khất Đan lại xâm phạm tấn công Hà Bắc, nên việc võ sĩ Khất Đan có đến tấn công chùa Thiếu Lâm nữa hay không, chẳng ai còn để ý nữa. Bọn chúng đến hay không đến cũng chẳng sao, dù gì thì người Khất Đan cũng là kẻ tử thủ của đại tông. Thủ lĩnh đại ca, Uông Ban Chủ và ta, ba người đối với chuyện ngoài Hải Nhãn Môn có phần hổ thẹn, nên chỉ kể lại với phương trượng chùa Thiếu Lâm và bao tin cho thân nhân những anh em tử nạn. Ngoài ra không hé răng với một ai. Đứa bé Khất Đan thì đem gửi nuôi tại nhà một nông dân dưới chân núi Thiêu Thất. Việc đã lỡ rồi, xử trí đứa hài nhi đó thế nào cũng thật là nan giải. Bọn ta đối với cha mẹ nó quá là tàn nhẫn, nên không đành lòng giết nó. Thế nhưng nếu nuôi nó lớn khôn mà người thất đàn đã thành kẻ tử thù của chúng ta, thì bỗng có các gì dưỡng hổ di quản. Vì sao thủ lãnh đại ca giao cho nhà nông đó 100 lạng bạc, nhờ họ nhận thằng bé khất đàn làm con. Khi nó lớn lên tuyệt đối không cho nó biết gốc gác của nó. Vợ chồng họ vốn không có con, lập tức vui mừng nhận lời ngay. Hai người đó cũng chẳng biết đứa trẻ là nòi giống khất đàn. Vì khi chúng ta đem nó tới núi thiêu thực, trên đường đã thay quần áo như trẻ con người Hán rồi. Người dân Đại Tống thù hận Liêu Cẩu tới xương tủy. Nếu thấy hài nhi mặc y phục khất đàn, thế nào cũng là hại nó.
Kiều Phong nghe đến đây đã đoán ra được 8-9 phần, run run hỏi:
Chí quan đại sư, thế thế người nhà nông dưới chân núi thiếu thất ấy y họ gì?
Chí quan đáp:
Chắc bàn chủ cũng đoán được rồi, ta chẳng giấu làm gì. Người đó họ Kiều, tên là Tam Què.
Kiều Phong bàng hoàng kêu lên:
Không, không, đại sư chớ nói láo, dựng chuyện ra để vu hãm cho ta. Ta đường đường là người Hán, sao lại là quân mọi rỡ khất đan được? Tam Què công là gia gia thân sinh ra ta. Đại sư chớ có nói bậy.
Đột nhiên chàng nhảy xổ đến trước mặt Trí Quang, tay trái chộp luôn ngực ông ta. Đơn Chính và Từ Trưởng lão cùng xông vào cứu, miệng la lên:
Không được.
Kiều Phong thân thủ cực nhanh, tay dẫn sách nhà sư nhảy tránh sang một bên. Con trai Đơn Chính là Đơn Trọng Sơn, Đơn Túc Sơn, Đơn Quý Sơn, ba người cùng xông lên phía sau Kiều Phong. Chàng chỉ dùng tay phải lần lượt chộp được Đơn Túc Sơn rồi Đơn Trọng Sơn, dứt ra ngoài xa. Còn lần thứ ba thì nắm lấy Đơn Quý Sơn quẳng xuống đất, giơ chân đạp lên cổ y. Đơn Thị Ngũ Hổ tiếng tâm lừng lẫy một dải sơn đông. Năm anh em thành danh cũng đã lâu, chứ nào phải hạng công tử nhà giàu ỷ thế cha. Thế mà Kiều Phong tay trái cầm Trí Quan, tay phải liên tiếp chộp người. Quăng ba đại hán nhà họ Đơn như liện bù nhìn rơm, chẳng ai chống cự được mảy may. Mọi người trông thấy đều hết hồn, miệng há hốc ra. Đơn Chính và Đơn Bá Sơn, Đơn Tiểu Sơn cốt nhục tình thân cũng muốn xông lên cứu viện, nhưng thấy Kiều Phong đạp chân lên đầu Đơn Quý Sơn, biết rõ thần lực của chàng ghê gớm, chỉ ấn một cái là y vỡ sọ mất mạng. Vì thế mà ba cha con Đơn Chính phải dừng chân, không dám tiến lại gần. Đơn Chính kêu lên:
Kiều ban chủ, có gì thì nói chuyện phải trái với nhau, không nên mạnh tay. Nhà họ Đơn chúng tôi với ban chủ không thù không oán, xin tha cho con tôi.
Đến như tiếp diện phán quan mà cũng phải ngỏ lời gian xin Kiều Phong. Từ Trưởng lão nói:
Kiều ban chủ, Trí Quan đại sư được mọi người trên giang hồ kính ngưỡng, cho nên hại mạng ông ta.
Bầu máu nóng của Kiều Phong sôi lên, lớn tiếng nói:
Đúng lắm, Kiều Phong này cùng nhà họ Đơn không thuộc công quán, lại hằng kính ngưỡng Trí Quan đại sư. Các người muốn phế bỏ chức vị ban chủ của ta thì ta bưng hai tay trao lại. Việc gì phải bịa chuyện khinh miệt ta? Kiều mổ đã làm chuyện gì xấu xa mà các người phải bức bách ta đến như thế này?
Mấy câu sau chàng nói giọng nghẹn ngào, làm người nghe ai cũng đồng tình. Tiếng xương cốt trong người Trí Quan bỗng kêu răng rắc. Mọi người biết tính mạng của đại sư chỉ trong đường tơ kẻ tóc, sống chết tùy thuộc vào ý niệm của Kiều Phong. Ngoài tiếng gió thổi ngọn cây rì rào, tiếng dung dế sột soạt trong đám cỏ, tiếng thở của mọi người, không một ai dám lên tiếng. Một hồi sau, Triệu Tiền Tôn đột nhiên cười khẩy nói:
Tức cười ơi là tức cười, người Hán thì đã hơn gì ai, mà người khất đan thì cũng đâu phải là heo chó. Hiển nhiên là người khất đan sao lại cố mạo nhận mình là người Hán, có gì đáng tự hào đâu. Đến cha mẹ thân sinh á cũng không thèm nhận, uống cái danh nam tử Hán đại trượng phu.
Kiều Phong trợn mắt, hầm hầm hỏi lại.
Phải chăng tiền bối bảo Kiều Mỗ là người khất đàn?
Triệu Tiền Tôn đáp.
Ta làm sao mà chắc được? Có điều, trong trận chiến ngoài Nhạn Môn Quan, gái võ sĩ khất đàn kia hình dáng mặt mày giống hệt là ngươi. Hôm đó, Triệu Tiền Tôn này sợ đến tiêu hồ bạc vía, dở mật dở gan. Cho nên, 100 năm nữa, ta vẫn nhớ rõ tướng mạo kẻ đối đầu. Trí quan đại sư, ôm đứa trẻ khất đàn về, chính mắt ta trông thấy. Triệu Tiền Tôn ta có khác gì xác chết biết đi. Trên thế gian này, ngoài Tiểu Quyên ra, chẳng còn nhớ tới một ai, cũng chẳng còn nhớ chuyện gì. Ngươi làm hay không làm, ban chủ cái ban có liên quan đích gì với ta? Việc quái gì, ta phải vu hãm cho ngươi chứ. Giả tỷ ta bịa ra chuyện năm xưa có tham dự việc giết hại cha mẹ ngươi á, thì được cái gì? Thì ban chủ, võ công Triệu Tiền Tôn này á, so với ngươi thì kém xa. Nếu như ta không muốn sống, thì chẳng lẽ đến tự sát cũng không biết hay là sao?
Kiều Phong chậm chậm buông Trí Quan đại sư xuống, đầu ngón chân hất một cái, thân thể to lớn của Đơn Quý Sơn văng ra, rơi xuống đất, nghe đánh bịch. Đơn Quý Sơn nhúng một cái đã đứng dậy ngay được, không bị thương tích gì. Kiều Phong chằm chặp nhìn Trí Quan, thấy ông thần sắc thản nhiên, tuyệt không có vẻ gì giả dờ hay gian dối, bèn hỏi:
Thế rồi sao nữa?
Trí Quan đáp:
Về sau thì các hạ tự biết rồi. Năm lên 7 tuổi, các hạ đi hái hạt dẻ trong núi, bị một con chó sói rượt, được một nhà sư chùa Thiếu Lâm cứu thoát, giết con ác thú rồi trị thương cho. Sau đó ngày ngày đến dạy võ, có đúng vậy không?
Kiều Phong đáp:
Đúng vậy. Thì ra chuyện này đại sư cũng biết.
Khi Quyền Khổ đại sư của chùa Thiếu Lâm truyền thụ võ công cho Kiều Phong, có dặn chàng không được tiết lộ cho ai biết. Trên giang hồ, ai cũng tưởng Kiều Phong là đệ tử đích truyền của Uông Bang chủ cái bang. Có biết đâu, ông ta và chùa Thiếu Lâm có liên hệ sâu xa. Trí Quang nói:
Nhà sư Thiếu Lâm đó được thủ lĩnh đại ca quỷ thác việc dạy dỗ các hạ từ bé cho khỏi lầm đường lạc lối. Vì việc này, ta và thủ lĩnh đại ca cùng Uông Bang chủ, ba người đã tranh luận sôi nổi. Ta bảo là cứ để cho các hạ sống bình thường, làm ruộng kiếm ăn, đừng học võ để khỏi bị lôi kéo vào ân oán giang hồ. Thủ lĩnh đại ca bảo nếu làm như vậy thì có điều hối hận với lệnh song đường, nên phải nuôi dưỡng giáo quân để các hạ trở nên một vị đại anh hùng.
Kiều Phong nói:
Các vị tiền bối sao lại có điều hối hận với song thân của tại hạ chứ? Người Hán và người Khất Đan giết hại lẫn nhau là chuyện bình thường, chả có gì mà phải hối hận.
Trí Quan tở dài nói:
Vì dần trình vách đá ngoài Nhạn Môn Quan đến nay chắc vẫn chưa mở, sau này các hạ ra đó mà xem, thủ lãnh đại ca đã có chủ ý, quân bàn chủ cũng ngã theo, một mình ta không cãi lại được. Đến khi các hạ 16 tuổi mới được quân bàn chủ thu làm đồ đệ, rồi về sau biết bao nhiêu cơ duyên gặp gỡ. Dĩ nhiên là các hạ thiên tư trác tuyệt, người thường không sao theo kịp. Thế nhưng nếu không có thủ lĩnh đại ca và Uông Bang chủ đứng sau giúp đỡ, e rằng không dễ dàng đến vậy đâu.
Kiều Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại cuộc đời mình gặp biết bao nguy nan, song lần nào cũng đổi dữ ra lành, chưa gặp chuyện gì quá đau đớn nặng nề, lại biết bao cơ duyên đưa đẩy không cầu mà được. Trước đây chàng vẫn tưởng mình có phúc tinh chiếu mệnh, bây giờ nghe Trí Quan đại sư nói mới hiểu có người giấu mặt giúp đỡ mà mình tuyệt nhiên không hay biết gì. Trong lòng chàng lại bàng hoàng tự hỏi:
Nếu đại sư nói thật thì ta là người khất đan chứ không phải là người Hán. U Mang chủ không phải ân sư của ta, mà là kẻ thù giết cha mẹ ta. Bậc tiền bối đứng sau lưng hãm trợ cho ta cũng nào phải tốt lành gì. Chẳng qua thẹn với lương tâm nên tìm cách chuộc tội đó thôi. Không, không, giống Khất Đan hung tàn bạo ngược là tử thù của người Hán chúng ta, ta làm sao có thể lau quân mỏi rỡ được.
Lại nghe Trí Quang kể tiếp.
Uông huynh lúc đầu vẫn gia tâm đề phòng, nhưng về sau thấy các hạ học võ tiến bộ thật nhanh, khẳng khai hào hiệp, đối với người thì nhân hậu, đối với ông ta thì kinh cẩn tôn sùng, nên dần dần đem lòng yêu mến. Về sau các hạ võ công mỗi lúc một nhiều, uy danh mỗi lúc một lớn, trong cái bàn ai nấy đều kinh phục, ngay cả người ngoài bàn cũng biết chắc chức vị bàn chủ về ai. Thế nhưng Uông huynh vẫn dục dằn chưa quyết, cũng chỉ vì các hạ dòng giống Khất Đan, ông ta thử các hạ ba việc khó đều hoàn thành chu đáo, đến khi lập được bảy công lao mới đem đả khẩu bổng pháp ra truyền thụ. Năm đó Thái Sơn đại hội, các hạ đánh bại chính kẻ cường địch, khiến cho cái bàn quy chân thiên hạ, ông ta mới hết do dự mình lập các hạ làm bàn chủ. Cứ như thảo nạp biết, trong mấy trăm năm qua chưa có vị nào tiếp nhiệm bàn chủ cái bàn mà phải trải qua biết bao gian nan thử thách như các hạ đó.
Kiều Phong cúi đầu đáp.
Tại hạ vẫn tưởng ân sư Uông bàn chủ có ý rèn luyện bắt tại hạ phải trải qua nhiều gian khổ để có thể đảm đương việc lớn. Không ngờ đâu, không ngờ đâu.
Lúc này trong lòng Kiều Phong 10 phần đã tin đến 8. Trí Quang nói.
Ta cũng chỉ biết tới đó mà thôi. Các hạ đứng ra làm bàn chủ cái bàn rồi, trên giang hồ ai cũng bảo bàn chủ hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc cho lê dân, xử sự công chính, chỉnh đốn cái bàn trở nên hưng vượng. Ta trong lòng cũng mừng thầm, lại nghe bàn chủ mấy lần phá hỏng gian mưu, giết được vô số nhân vật anh hùng của Khất Đan. Cái điều cố kỵ dưỡng hổ di hoạn năm xưa thành ra chuyện người nước kỹ lo trời sập. Việc này kể ra vĩnh viễn chẳng nên nhắc tới, mà không biết ai lại khuấy lên. Việc này có hay ho gì cho cả cái bàn lẫn thân danh bàn chủ đâu.
Nói tới đây ông thở dài một tiếng, sắc mặt buồn rười rượi. Từ trưởng lão nói.
Đa tạ Trí Quang đại sư đã thuật lại cái vụ này một cách rành mạch, khiến cho ai nấy tưởng như chính mắt nhìn thấy. Còn phong thư này,
trưởng lão đưa phong thư ra nói tiếp.
Là do vị thủ lĩnh đại ca kia đó viết cho Uông bàn chủ, trong thư hết sức trăn trở Uông bàn chủ không nên truyền ngôi vị cho Kiều Phong. Kiều bàn chủ chắc không ngại xem qua cho biết.
Nói xong đưa lá thư ra cho chàng. Trí Quang nói.
Để ta xem trước có phải thư thật hay là thư giả.
Nói xong đại sư đưa tay đón lá thư, đọc qua một lượt rồi nói.
Đúng vậy, quả nhiên là thủ bút của thủ lĩnh đại ca.
Ông ta vừa nói vừa dùng ngón tay xé ngay chỗ ký tên ở cuối lá thư, bỏ vào mồm, lưỡi cuốn một cái nuốt chửng vào bụng.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 33 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam kỳ sau nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.